Mãng Hoang Kỳ, chương 802, góc truyện audio.com, giết, Kỳ Ninh áo trắng lại xông thẳng về phía trước, sắc mặt lão già tóc đen lập tức khó coi tới cực điểm. Một lát sau, thua, lão già tóc đen buông tha chống cự, Kỳ Ninh áo trắng bị đâm thủng một lỗ trên áo trắng nhưng được chữa trị nhanh chóng. Nếu như không phải bị tù đày nơi này làm ta bị động chịu đòn, ngươi sẽ không thể làm gì ta. Lão già tóc đen lạnh lùng nhìn thẳng vào Kỳ Ninh. Kỳ Ninh thừa nhận, chính mình ỷ vào hộ thể thần thông, hơn nữa kiếm thuật cao siêu, lão già tóc đen đã kiệt lực kéo dài khoảng cách với Kỳ Ninh nhưng vẫn bị Kỳ Ninh đuổi theo, lúc hắn đuổi theo chính là thời điểm lão già áo đen bại. Tam tuyệt thần kiếm có thể cho ngươi. Lão già tóc đen nhìn Kỳ Ninh, Kỳ Ninh đứng trước mặt lão già áo đen, sát ý bao phủ đối phương. Mới rồi muốn ngươi giao tam tuyệt thần kiếm, hiện tại mạng ngươi nằm trong tay của ta, ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi. Thần phục, lão già tóc đen biến sắc lập tức cười nhạo nói. Cho dù ta nguyện ý thần phục ngươi, ta cũng không cách nào đi theo ngươi ra ngoài chinh chiến, trừ phi ngươi có thể thả ta ra khỏi thế giới lao ngục. Ta không có biện pháp thả ngươi, ít nhất hiện tại không có biện pháp. Kỳ Ninh nói, vậy tại sao ta phải thần phục ngươi? Lão già tóc đen lắc đầu khinh thường. Ta cần ích me trí nhớ của ngươi. Kỳ Ninh nói, một tên tổ tiên biết được rất nhiều, có lẽ có thể đạt được một tin tức hạo kiếp trong trí nhớ của đối phương. Không có khả năng, lão già tóc đen biến sắc và quát lớn. Ta nguyện ý thần phục ngươi, làm tùy tùng vào sinh ra tử nhưng ngươi đừng vũ nhục ta, ta chết cũng không có khả năng cho ngươi xem xét trí nhớ. Kỳ Ninh thở dài trong lòng. Quả thật rất khó, đạt được Bắc Hưu thế giới thần dạy bảo. Kỳ Ninh rất rõ trong hỗn độn vô tận có một tập tục gọi là tùy tùng, một ít người tu hành cường đại sẽ thu người tùy tùng, chân thần chân tiên trong hỗn độn vô tận là kẻ yếu, không có địa vị gì cả, bị bắt làm nô lệ là bình thường, như sáu tôi tớ dưới trướng thế tu đại ma thần, bọn chúng đều là nô lệ. Còn có chút tùy tùng như Đao Tôn, đó là tùy tùng báo ân. Nói là tôi tớ nhưng không phải nô lệ. Lão già tóc đen nguyện ý làm tùy tùng Kỳ Ninh nhưng tuyệt đối không cho phép hắn xem xét trí nhớ. Tổ thần tổ tiên trong hỗn độn vô tận cũng có tôn nghiêm của mình. Vậy thì không có biện pháp, Kỳ Ninh nhìn lão già tóc đen trong mắt ẩn ẩn có sát ý, hắn muốn bức bách một phen. Ta có thể lui một bước, lão già tóc đen cắn răng. Ta có thể phát ra lời thề bổn mạng, ngươi hỏi ta sẽ không nói dối. Ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi. Chỉ cần không liên lụy tới một ít tư mật không cho kẻ khác biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời thề bổn mạng, đôi mắt Kỳ Ninh sáng ngời. Ngươi có thể ngôn thạch, lời thề bổn mạng, thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới có thể trực tiếp phát ra lời thề này, thậm chó tổ thần tổ tiên hoặc là chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên cũng có thể mượn nhờ thệ ngôn thạch phát ra lời thề bổn mạng. Ta chuẩn bị tương lai thành lập tông phái, đương nhiên sớm chuẩn bị thệ ngôn thạch. Lão già tóc đen lật tay một cái, xuất ra tinh cầu ngọc bích, tinh cầu còn có thần văn lưu truyền. Đây là hỗn độn tiên nhân tự tay luyện chế thệ ngôn thạch, lúc trước ta hao phí 99 giọt hỗn độn linh dịch mới đổi được. Nghe được hỗn độn linh dịch nội tâm Kỳ, góc truyện audio.com, Ninh khẽ động, thần là tổ tiên càng không giống, địa vị trong hỗn độn vô tận cao hơn chân thần chân tiên nhiều lắm, bảo vật trong tay càng nhiều. Lần này cũng bởi vì đối phương bị giam giữ, không thể rời đi trong phạm vi ngàn dặm thì mình mới có thể bước đối phương cúi đầu. Nếu ở bên ngoài, dùng thực lực đối phương đã sớm dễ dàng rời đi. Hiện tại nó là vật vô chủ, ngươi có thể luyện hóa. Lão già tóc đen cầm tinh cầu ngọc bích đưa tới. Thệ ngôn thạch, Kỳ Ninh vẫy tay một cái, tinh cầu ngọc bích bay vào trong tay mình và sau đó hắn luyện hóa, hơn nữa còn thành lập lời thề bổn mạng trong đó. Phát ra lời thề bổn mạng đi. Kỳ Ninh nhìn lão già tóc đen khẽ thở dài một hơi, tùy tùng. Thực lực của khán thủ giả trước mặt không cao hơn hắn bao nhiêu. Nếu như ở bên ngoài, với thực lực như vậy làm sao có thể ép hắn làm tùy tùng chứ? Nhưng hiện tại sinh tử nằm trong tay người ta, không thể không cúi đầu. Lão già tóc đen khẽ vươn tay, thệ ngôn thạch cảm ứng được lời thề bổn mạng, hắn cũng không có ngăn cản, trực tiếp mượn lực lượng thệ ngôn thạch và phát lời thề bổn mạng. Ta dùng tánh mạng thề ta vĩnh viễn đi theo tùy tùng chủ nhân cho tới khi. Kỳ Ninh là chủ nhân của thệ ngôn thạch cho nên hắn có thể cảm ứng được lời thề của đối phương. Chủ nhân, lão già tóc đen cung kính nói. Kỳ Ninh thầm than, mình cũng chỉ là tân tấn tổ tiên, muốn làm tổ thần tổ tiên khác cam nguyện đi theo tùy tùng là quá không sự thật nhưng bây giờ làm được. Trong hỗn độn vô tận cho dù thu tùy tùng. Tùy tùng sử dụng bảo vật thần binh chiến đấu hoặc các thứ khác đều là chủ nhân cung cấp, đây không phải là công bình, tùy tùng vào sinh ra tự đánh bạc tính mạng vì chủ nhân, pháp môn tu hành, bảo vật. Đương nhiên phải dựa vào chủ nhân, đây cũng là nguyên nhân một ít cao thủ cường đại có thể dễ dàng thu tùy tùng. Chính mình đang bóc lột bảo vật của tùy tùng. Tuy lão giả tóc đen bị nhốt nơi này, muốn chém đứt xiềng xích phải xê thực lực thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới được. Cho nên mặc dù đối phương đã thần phục nhưng không thể xuất lực và đi theo mình chinh chiến. Ta hỏi ngươi, Kỷ Ninh nhìn lão giả tóc đen, nói. Ngươi còn có tổ thần trận. Tổ thần trận, lão giả tóc đen kinh ngạc, nói. Chủ nhân, có phải ngươi quá xem trọng ta không? Một ít cũng được, Kỷ Ninh liền nói, hoặc là nói 15 tổ thần tổ tiên khác bị giam giữ ở đây, ngươi có biết ai trong bọn chúng có tổ thần trận không? Có 15 người sao? Lão giả tóc đen ngạc nhiên, 15 người nào, hắn bị giam giữ nơi này, hắn cũng biết một ít tổ thần tổ tiên khác bị giam giữ tại đây. Là Bích Lan tổ tiên, Kỷ Ninh báo ra 15 cái tên, thì ra tên điên kia cũng bị giam giữ vào trong đây, tốt tốt tốt. Lão giả tóc đen thống khoái, hắn lắc đầu nhìn Kỷ Ninh. Cách chương.